Chương 561, hy vọng phục sinh đạo trưởng Tôn Ngộ Không nói, khiến cử đầu xà trợn trắng mắt. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì Tôn Ngộ Không. Thứ nhất, hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không. Thứ hai, hắn còn phải dựa vào Tôn Ngộ Không hứ. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không rõ ràng không tin tưởng hắn. Chính cái đầu rắn cúi xuống, một cái đầu rắn nhỏ giọng nói, nếu vậy, ta chia một phần linh hồn nguyên bản cho ngươi. Như vậy được chứ? Lúc này, Tôn Ngộ Không mới cười gật đầu. Sau trận chiến ở tuần thiên giới, đặc biệt là những thủ đoạn thâm độc của vạn yêu quốc, Tôn Ngộ Không đã mở rộng tầm mắt. Giờ đây, hắn không còn dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Có thể nói đây là một sự thay đổi trong tâm tính của Tôn Ngộ Không, hay có thể nói là do sự đau đớn và giác ngộ mà Tê Chiếu mang lại cho hắn. Mặc dù cửu đầu xà tỏ ra đơn thuần và trực tiếp, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn. Trên đời này, ngoại trừ sư Tôn đạo chuẩn, có lẽ không ai có thể vô tư đối tốt với hắn như vậy. Đạo chuẩn đối với Tôn Ngộ Không là hoàn toàn cống hiến hết mình, hy sinh cả tính mạng để trải đường cho Tôn Ngộ Không đến điểm cuối của con đường chí tôn, thậm chí truyền lại cả không gian bản mệnh cho hắn. Nghĩ đến sư Tôn đạo chuẩn, lòng Tôn Ngộ Không lại ám đạm. Được rồi, đưa linh hồn nguyên bản của ngươi cho ta, sau đó đi lấy bảo bối của ngươi. Đúng rồi, ta nhận chủ giới khí có vấn đề gì không? Tôn Ngộ Không nuốt chín sợi tơ nguyên bản linh hồn trong suốt vào thức hải và niêm phong chúng lại. Đây là cách duy nhất để hắn chế ước cửu đầu xà. Cửu đầu xà tâm thần mệt mỏi, nhưng cố gắng giữ vững tinh thần. Giờ chúng ta đã hợp tác. Tuy giá của ta hơi cao, nhưng ta tin tưởng ngươi. Có một chuyện cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cảm thấy có điều không ổn. Tại sao cửu đầu xà lúc này mới nói? Nhìn Tôn Ngộ Không cau mày, cửu đầu xà cười hắc hắc. Chuyện cuối cùng này rất quan trọng với ngươi, vốn ta không định nói, nhưng nhìn ngươi thật đáng thương a. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã giơ kim cô bổng lên, khiến cửu đầu xà hoảng sợ. Đừng động thủ, tính tình nóng nảy của ngươi thật không thể nào chịu nổi. Ta đùa thôi, chuyện cuối cùng này là chuyện tốt cực kỳ lớn. Cất chạy đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tôn Ngộ Không quan tâm đến lời cửu đầu xà. Cửu đầu xà đành bất đắc dĩ nói, thật ra sư tôn của ngươi vẫn có hy vọng sống lại. Lời nói của cửu đầu xà như sét đánh ngang tai, khiến Tôn Ngộ không ngây người. Kim cô bổn trong tay rơi xuống, đập vào đuôi diệt thấy cửu đầu xà. Cửu đầu xà kêu thảm thiết, vặn vẹo thân mình cố gắng thoát khỏi kim cô bổn. Nhanh, mau lấy gậy của người ra, đuôi ta sắp gãy rồi. Cửu đầu xà gào lên. Tôn Ngộ không chìm đắm trong niềm vui sướng khi biết sư tôn đạo trưởng còn có hy vọng sống lại. Tiếng kêu của cửu đầu xà mới khiến hắn tỉnh lại. Cúi đầu nhìn xuống, Tôn Ngộ Không thấy đuôi cửu đầu xà bị kim cô bổng đè bẹp, bốc lên khói đen. Hắn nhặt kim cô bổng lên, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải linh hồn thể sao? Sao lại bị kim cô bổng làm bị thương? Ta cũng không nhớ là kim cô bổng có năng lực này. Cửu đầu xà vẫy vẫy cái đuôi bị thương, tức giận nói, cây gậy chết tiệt này, bên trong có phải có một thế giới đang hình thành hay không? Thật xui xẻo. Đang hình thành hay không? Tôn Ngộ Không gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi là gì thế cửu đầu xà? Bên trong kim cô bổng có một thế giới đang sinh ra, chẳng lẽ giữa hai người các ngươi có sự khắc chế? Cửu đầu xà dùng một cái đầu rắn ngậm lấy cái đuôi bị thương nói, đương nhiên có khắc chế. Sáng tạo và hủy diệt là hai lực lượng hoàn toàn đối lập. Sau này đừng dùng gậy đụng ta. May mắn là lúc nãy ta không vận chuyển lực hủy diệt, bằng không ta đã xong đời. Tôn Ngộ Không tuy kinh ngạc về khả năng khắc chế diệt thế cửu đậu xạ của kim cô bổng, nhưng hắn càng quan tâm đến lời nói về sự sống lại của đạo chuẩn. Ngươi vừa rồi nói sư tôn ta còn có hy vọng sống lại, chuyện gì xảy ra? Sư tôn ta ngay cả thân thể cũng không còn, làm sao sống lại? Cửu đậu xạ không trả lời ngay mà bò dọc theo chân Tôn Ngộ Không đến hông, sau đó chính cái đầu rắn chui vào đan điền của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm thấy khó chịu khi có một con rắn chui vào trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn nghĩ đây chỉ là linh hồn thể nên không ảnh hưởng gì. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn rút con rắn chín đầu ra. Khi cửu đầu xà hoàn toàn nhập vào đan điền, giọng nói trong trí Tôn Ngộ Không vang lên, thực tình, linh hồn bản nguyên của ta đã suy kiệt, và bây giờ chỉ còn một chút sức lực. Ta cần một giấc ngủ sâu, khi ta thức dậy ta sẽ trả lời ngươi. Bây giờ, hãy theo dấu hiệu trên bản đồ, hướng về phía nam, tìm hai hố lớn đánh dấu trên đó, tiến vào và đi sâu vào bên trong. Ta sẽ tỉnh giấc. Sau khi lời nói ấy biến mất, Tôn Ngộ Không muốn hỏi thêm về việc sư tôn hồi sinh, nhưng không còn cảm nhận được sự hiện diện của cửu đầu xà. Tôn Ngộ Không thở dài, không còn cách nào khác, an ủi bản thân không nên vội vàng, vì chỉ cần còn một tia hy vọng cũng đáng giá hơn là không. Nhiệm vụ bây giờ là tìm ra hang động lớn đó, sau đó thu thập những bảo vật và trở về thế giới bản cổ. Thực ra, Tôn Ngộ không nên quay lại thế giới Hoàng Tuyền trước, bởi nếu không có Nguyệt Hoàng Tuyền, Tôn Ngộ không sẽ không có cơ hội đến Tuần Thiên Giới, không gặp Sa Ngộ Tịnh, không gặp Đạo Chuẩn Sư Tôn và không thể trở lại bản cổ giới. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đã nói, chỉ cần hoàn thành thử thách, họ có thể sống lại và trở về thế giới ban đầu, thậm chí có thể mang theo một người. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tôn Ngộ không không có ai để đưa đi cùng, và mình cũng không bị ràng buộc ở thế giới Hoàng Tuyền, vì vậy không cần thiết phải quay lại. Tuy nhiên, sau khi trở lại thế giới bàn cổ, sau khi giải quyết mọi việc, hắn vẫn muốn quay lại một lần nữa để cảm ơn và gặp lại Kiếm Hào Diễm Thần và những người khác. Về vấn đề Lục Nhĩ Mi Hầu, cần phải hỏi Nguyệt Hoàng Tuyền thêm. Trước đây, khi nói chuyện riêng với Diệt Huyên đã nói rằng Lục Nhĩ Mi Hầu để lại một thông điệp cho hắn ở Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng về nội dung thông điệp và hướng đi của Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ không hỏi Diệt Huyên như thế nào, cũng không được trả lời. Chỉ nói với Tôn Ngộ không rằng hắn chắc chắn sẽ gặp lại Lục Nhĩ Mi Hầu một ngày nào đó. Tuy nhiên, Diệt Huyên đã yêu cầu Tôn Ngộ không cần lo lắng về sự an toàn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vì vậy Tôn Ngộ không vội vàng đến Nguyệt Hoàng Tuyền để hỏi về tung tích của Lục Nhĩ và thông điệp đó. Chỉ cần trở lại thế giới bản cổ, với sự giúp đỡ của mình, việc sư phụ hồi sinh chắc chắn không phải là vấn đề. Sau đó, sẽ tìm cách tìm ra Tiểu Bạch Long, hiện tại hắn có hai loại đan dược này. Sau đó sẽ đưa cho sư phụ và Tiểu Bạch Long mỗi người một viên. Tôn Ngộ không tin rằng với sự bảo hộ của mình, hai viên đan dược đó chắc chắn sẽ giúp sư phụ và Tiểu Bạch Long tăng cường sức mạnh hợp đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Như vậy sau khi giải quyết xong mọi việc ở thế giới bản cổ, hắn có thể tiến tới một thế giới rộng lớn hơn đối với bát giới. Mặc dù không có đan dược cho hắn, nhưng Tôn Ngộ không cũng không quên. Trước khi đi, Tôn Ngộ không đã cố ý tìm Diễm Thần để đòi hai ngọn lửa. Một ngọn là Diễm Thần nhận được từ Minh Thần Quân trong hang ổ Địa Tâm Dung Kim Hỏa. Ngọn còn lại là từ Ảnh Tử Vạn Yêu Cung, Linh Uy Ngưỡng Bổ Mạng Tử Kim Kỳ Lân Hỏa. Với hai ngọn lửa này, bát giới chắc chắn sẽ rất vui. Sau đó, khi sức mạnh của hắn đạt đến đạo văn, sẽ nhận chủ trấn giới Thiên Bi. Nếu không có lão xa, bát giới chắc chắn sẽ không làm được. Tôn Ngộ không, với những kế hoạch cho tương lai của thế giới bản cổ trong lòng, đã bay nhanh trên bầu trời, và vào đêm hôm đó, hắn đã đến được hang động lớn được đánh dấu trên bản đồ.